Nhà thờ mẹ. Giảng lễ cung hiến thánh đường Laterano. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, anh chị em có biết làm sao mà nhà thờ của mình được gọi là nhà thờ chính tòa? Các bạn có biết tại sao mà trong nhà thờ mình có cái ngai? Các bạn đi khắp các nhà thờ ở thành phố Hồ Chí Minh này xem có nhà thờ nào có cái ngai. Cái ngai đó chính là cái tòa đó, cho nên được gọi là chính tòa. Nhà thờ này là nhà thờ của giám mục và là nhà thờ mẹ của tất cả các nhà thờ trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn đền thánh Laterano mà hôm nay chúng ta cử hành kỷ niệm việc cung hiến ấy, là nhà thờ mẹ, không phải là của các nhà thờ tại Sài Gòn mà là của tất cả các nhà thờ trên toàn thế giới. Tại sao ạ? Trong 2-3 thế kỷ đầu tiên giữa lòng đế quốc Roma, giáo hội công giáo đã phải chấp nhận những cuộc bắt bớ và bách hại rất ác liệt, bắt đầu từ thời hoàng đế Nero. Thế nhưng đến thời Constantino, mà có lần tôi kể cho các bạn là trong một lần xuất quân, ông ấy không phải là người công giáo nhưng mà ông ấy cũng thầm thì cầu nguyện, và khi ngước lên trời thì ông ấy nhìn thấy một cảnh tượng, đó là lá cờ thánh giá phất phới tung bay với dòng chữ là với dấu này ngươi sẽ thắng. Thế là anh ấy về, anh ấy bắt tất cả binh sĩ của mình là may cờ thánh giá để đi đánh nhau. May mà thắng, không biết là thua thì nó làm sao. Thế là sau đó thì ông ấy trở lại đạo. Và giáo hội thay vì phải chịu đựng những cuộc bắt bớ và bách hại thì bắt đầu được hưởng thời thái bình. Không những là hưởng thời thái bình mà công giáo dần dần trở thành như là quốc giáo vậy đó, được dành mọi ưu đãi, và nhà vua bắt đầu xây dựng rất nhiều đền thờ nguy nga tráng lệ. Trong đó có một ngôi đền thờ mà nhà vua xây để dành cho vị giám mục ở Roma, cũng có nghĩa là cho Đức Giáo Hoàng. Chính vì vậy mà ngôi nhà thờ đó trở thành nhà thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ trên thế giới. Nhưng có một điều lạ là trong ngày kỷ niệm cung hiến đền thánh nguy nga tráng lệ đó thì hội thánh lại cho công bố bài tin mừng về việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Đây là một điều đáng suy nghĩ. Thế tại sao lại phải thanh tẩy? Mà thanh tẩy cái gì? Thì các bạn sẽ trả lời tôi rằng thì rõ ràng là Chúa Giêsu nói các ngươi đã biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Lý do là bởi vì họ đem các thứ hàng hóa ở bên ngoài vào bên trong nhà thờ mà buôn bán làm như là siêu thị. Nhưng mà như vậy thì không hoàn toàn đúng. Nói một cách khác là oan cho người ta. Các bạn biết là đền thờ Jerusalem vào thời Chúa Giêsu đó là cái đền thờ được xây lần thứ ba. Đền thờ đầu tiên từ trong thời Cựu Ước dưới thời vua Salomon. Đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên thì quân Babylon tấn công, triệt hạ đền thờ và người Do Thái bị bắt đi lưu đày. Nhưng mà ít chục năm sau thì người Ba Tư chiến thắng quân Babylon và ông vua Ba Tư, ông ấy ra một chiếu chỉ cho phép người Do Thái hồi hương. Và khi người ta hồi hương thì người ta xây cất lại trên chính cái nền đất cũ một ngôi đền thờ mới, nhưng mà không nguy nga bằng đền thờ ngày xưa. Đến thời ông vua Herode, tức là thời Chúa Giêsu đó, thì ông ấy cho xây dựng lại đền thờ đó, và đặc biệt là trang hoàng rất lộng lẫy, sang trọng đẹp đẽ. Thế thì khi xây dựng lại ngôi đền đó, nó rộng lắm, Và ở phía bên ngoài đó, nó có tới mấy cái sân cơ. Sân ngoài cùng là dành cho người ngoại giáo. Ngoại giáo là chỉ được phép đứng đó thôi. Nếu mà bước vào trong này là có tội. Rồi tiếp theo đó là sân dành cho phụ nữ Do Thái. Phụ nữ thì tới đó thôi, không có tiến lên được. Rồi tiếp đến mới đến đàn ông. Rồi mới tiếp đến là các tư tế, giống như là các linh mục bây giờ. Thế thì khi mà nói rằng người ta buôn bán á, là người ta buôn bán là tuốt cái sân ngoài cùng kia kìa. Chứ đừng có tưởng là người ta đem vào trong nhà thờ mà buôn. Mà nếu như thế thì không chừng còn khá hơn nhà thờ Đức Bà. Bởi nhà thờ Đức Bà bán hàng ngay tại đây. Và cái việc buôn bán cũng như đổi tiền, nó có lý do chính đáng, lý do tôn giáo đàng hoàng. Bởi vì ngày xưa người Do Thái khi người ta đi hành hương đến đền thánh Jerusalem, người ta không có đi tay không như các bạn đâu. Đi hành hương dâng của lễ thì phải có lễ vật. Nhà giàu thì con chiên con bò, nhà nghèo thì cặp chim gáy, cặp chim bồ câu. Thế bây giờ lếch thách mà vác từ Cần Thơ lên trên này thì vất vả lắm. Người ta bán sẵn ở ngoài sân, cứ vậy mua đem vào thôi. Và khi bước vào trong khuôn viên của đền thánh thì người ta không xài cái đồng tiền của đế quốc Roma nữa, bởi vì cho đó là đồng tiền ngoại giáo, nó dơ bẩn, nó không xứng đáng với Chúa, cho nên phải đổi thành cái tiền đền thờ. Thành thử ra mới có dịch vụ kiều hối phục vụ bà con, lý do rất là chính đáng. Như thế thì đâu có cái lý do nào để mà Chúa Giêsu lên án. Bây giờ các bạn đặt thêm một câu hỏi nữa. Thế ai buôn bán? Ai đổi tiền? Nói theo ngôn ngữ bây giờ, thưa là các cha, các linh mục, các tư tế ngày xưa. Còn ai vào đây nữa? Dĩ nhiên là ông ấy không ra mặt, ông ấy buôn bán, nhưng mà con cháu ông ấy buôn, để nó nộp hoa hồng cho ông ấy. Nó bán càng nhiều thì ông ấy càng kiếm ăn to. Tư tế là người phục vụ đền thánh, và đền thánh là nơi để thờ phượng, để tôn vinh Thiên Chúa. Bây giờ trong thực tế, tư tế trở thành kẻ lợi dụng tôn giáo mà làm ăn. Và đền thánh không còn là nơi tôn vinh Chúa, mà là đã bị biến thành phương tiện để cho người ta kiếm trác lợi nhuận. Tội nó nằm ở chỗ đấy. Cho nên Chúa Giêsu thanh tẩy, Ngài lật đổ những bàn đổi tiền, Ngài đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Thế còn ngày hôm nay là sao? Nhà thờ Đức Bà mình có cần thanh tẩy? Tôi nhớ một nhà văn Việt Nam là nhà văn Nguyễn Khải có một nhận xét thế này. Ở trong thời mở cửa kinh tế thị trường, ở đâu cũng thấy chỗ cửa, nhà thương cũng chỗ cửa, nhà trưởng cũng chỗ cửa, nhà chùa cũng chỗ cửa, chỉ có mỗi nhà thờ là chưa có chỗ. Mà nhận xét này thì đúng thôi, bởi vì mình không thấy có cái nhà thờ nào mà chỗ cửa để làm căng tin hay làm quán cà phê cả. Không có. Mà nếu như thế thì nhà thờ là khá. Thế nhưng xin các bạn đừng có vui vội, bởi vì Chúa Giêsu tấn công không phải là cái chuyện bên ngoài, mà là chuyện bên trong kìa. Những sinh hoạt buôn bán đổi tiền ở đền thờ nó có lý do chính đáng, nhưng mà cái nội dung bên trong đã bị mục cặn. Thế thì ngày hôm nay cũng vậy, biết đâu chừng các nghi thức tế tự, các cử hành phượng tự của chúng ta trong nhà thờ ở tự nó là chính đáng, nhưng mà nội dung có thể bị múc cạn, đặc biệt là trách nhiệm của các linh mục. Khi mà linh mục biến nhà thờ và những cử hành phượng tự thành một phương thế để làm ăn, thành một nơi để rao giảng những hệ ý thức và những tư tưởng xa lạ với tin mừng của Chúa Giêsu, trách nhiệm của các linh mục rất nặng. Thế nhưng hôm nay tôi không có ý nói với các bạn về chuyện này. Mà tôi muốn thưa với các bạn rằng khi chúng ta kỷ niệm việc cung hiến đền Thánh Laterano thì ta nhớ lại lời của Thánh Phaolô nói hôm nay. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em đó sao? Mỗi người trong các bạn là một đền thờ. Thế thì chúng ta phải tự đặt cho mình câu hỏi rằng trong cái đền thờ là chính thân xác tôi đây, là chính con người tôi đây, có thực sự là Thiên Chúa đang nắm chủ quyền, có thực sự là Thiên Chúa đang được tôn vinh không, hay là một ai khác, một cái gì khác đang thống trị con người tôi, thân xác tôi? Nếu chúng ta không chấp nhận để cho Thiên Chúa làm chủ trong cuộc đời của mình thì một cách nào đó các bạn sẽ mời một ai khác và một cái gì khác làm chủ cuộc đời của các bạn. Tôi nhớ lại cách đây khoảng đâu 2-3 tuần gì đó, có xem một cuốn phim trên truyền hình Những Ngả Đường Tình Yêu. Thì chắc có nhiều bạn cũng có coi. Tôi nhớ mang máng trong cuốn phim làm nổi bật khuôn mặt của hai người con gái. Một cô đó là từ ở dưới nhà quê lên trên tỉnh học, vất vả lắm. Khi mà học thành tài rồi thì bởi vì có khả năng ấy, cho nên cô ấy được đi làm ở một công ty và xem chừng lại được cất nhắc lên cao làm thư ký riêng của giám đốc. Thế lúc đấy thì cô ấy quan tâm đến chuyện này. Ông giám đốc thì tuổi có lẽ cũng bằng 2 tuổi cô ấy rồi, nhưng có điều quá vợ, mà dĩ nhiên là giàu có lắm, nhà cửa sang trọng. Thế cô ấy nhắm làm sao mà mình phải là vợ giám đốc? Và vì nhắm như thế cho nên cô đã sẵn sàng khước từ tình yêu của người yêu cũ. Một anh thanh niên là kỹ sư đã vất vả đưa cô lên thành phố học hành, lo cho cô chỗ ăn chỗ ở. Và vì nhắm như thế cho nên cô ấy sẵn sàng là lập mưu bày kế, kể cả cái kế là mời người ta lên giường cũng được. Đang khi đó thì có một hình ảnh đối chọi, người con gái thứ hai lại là chính cô con gái của ông giám đốc. Cô này thì lúc đầu cũng không có tình cảm cho lắm, nhưng mà về sau thì cũng có tí ti với cái anh chàng kỹ sư. Rồi đến khi thấy anh ta xem chừng là bị người yêu bỏ, buồn phiền quá, cô lại càng thương hơn. Và cái tình cảm về sau nó trở thành tình yêu, và hai người gắn bó với nhau. Hình ảnh của hai người con gái nó diễn tả hai thái độ sống trước cuộc đời, hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Mà tại sao khác nhau? Là bởi vì nơi mỗi người có một thang giá trị khác nhau. Ở nơi người con gái từ quê lên tỉnh, tôi không nói đến tất cả những người con gái từ quê lên tỉnh, đây là nói chuyện phim. Thế thì nơi người con gái đó, trong thang giá trị của cô, tiền bạc là giá trị lớn nhất. Còn nơi người con gái thứ hai đó, thì trong thang giá trị của cô, tình yêu là quý giá nhất. Mà sở dĩ người ta có thang giá trị như vậy thì cả hai đều dựa vào một niềm tin thôi. Một đằng thì tin rằng có tiền là có mọi sự, là hạnh phúc vô cùng. Một đằng thì tin rằng có tình yêu là đời sẽ đẹp. Không dựa vào lý luận, mà dựa vào niềm tin. Tôi muốn dùng cái hình ảnh đó để thưa với các bạn là trong cuộc đời của chúng ta đó, những thái độ, những cách ứng xử hàng ngày của mình đó, là nó tùy vào thang giá trị mà mình có về cuộc đời. Và thang giá trị đó nó lại dựa vào một niềm tin nào đó. Và niềm tin đúng nghĩa không chỉ có nghĩa là tôi chấp nhận một điều nào đó mà tôi không có chứng minh được. Nhưng niềm tin đúng nghĩa còn phải là phó thác, là trao gửi. Nói một cách khác là đón nhận Thiên Chúa làm chủ trong cuộc đời mình. Hiểu như vậy thì khi mừng lễ hôm nay không phải là chúng ta nhìn tới cái đền thờ ở Tutte Roma, mà đúng hơn là mình nhìn lại đền thờ tâm hồn. Không phải là chúng ta nhìn ra bên ngoài, mà đúng hơn là phải nhìn vào bên trong và đặt cho mình câu hỏi là có thực sự là Chúa đang làm chủ cuộc đời tôi không? Và phải chấp nhận một cuộc thanh tẩy để chủ quyền của Thiên Chúa được tái lập trong đền thờ tâm hồn của mình. Điều này rất quan trọng đối với hội thánh. Nhà văn viết Jean Jacques sau này là một linh mục chính thống giáo, viết một câu rất hay: nếu một ngày nào đó tất cả mọi nhà thờ trên thế giới bị hủy diệt, lúc đấy mỗi tín hữu sẽ là một đền thờ và trái tim của họ là bàn thờ tế lễ cho Thiên Chúa. Tôi rất thích câu đấy. Nhưng mà tôi muốn nói thêm cái câu của Jacques rằng không phải một ngày nào đó mà ngay hôm nay, không phải là khi các ngôi nhà thờ bằng gỗ đá bị hủy diệt, mà là ngay bây giờ khi mà trên thế giới vẫn còn đầy rẫy những ngôi nhà thờ đẹp như nhà thờ Đức Bà này, thì mỗi tín hữu đã phải là một đền thờ và trái tim của họ đã phải là bàn thờ. Bởi lẽ nếu không, tất cả những ngôi nhà thờ này vô nghĩa, chỉ còn là viện bảo tàng. Kính thưa anh chị em và các bạn, tôi muốn gợi cái suy nghĩ không phải về đền thờ Laterano xa xăm, mà về đền thờ tâm hồn của chính chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có đủ sự khiêm tốn để nhìn nhận cái thực trạng tâm hồn của mình, và có đủ can đảm để đón nhận sự thanh tẩy của Chúa, làm cho đền thờ của mình trở nên thanh khiết hơn.